Hôm nay tới phẩm thứ 18 tên là Tùy Hỷ Công Đức. Trước hết tôi nói chữ tùy hỷ. Tùy là theo, hỷ là vui, tức là thấy ai làm cái gì tốt, cái gì hay, mình có cái tâm vui theo, gọi đó là tùy hỷ. Còn ở đây là nói ai mà nghe kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, rồi người khác tùy hỷ theo, cái công đức cũng được nhiều. Đó là cái ý nghĩa tùy hỷ. Bây giờ giải thích trong lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó được bao nhiêu phước đức? Liền nói kể rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó lại được bao nhiêu phước. Như vậy đó là đoạn đầu Ngài Di Lặc hỏi Phật: Người thiện nam thiện nữ nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ thì được bao nhiêu phước. Đó là cái câu hỏi để được Phật giải thành cái phẩm này. Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tát, ưu và di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi, tùy hỷ lại đi chuyển dạy người khác. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạ, xoay vần như thế đến người thứ 50. À, như vậy thì đây Đức Phật diễn tả cái người phát tâm tùy hỷ sao chót là cái người thứ 50, tức là từ người ở trong hội nghe kinh rồi về nói với thân bằng quyến thuộc mình. Thân bằng quyến thuộc mình cứ đi vui vẻ mà đi nói người khác, người khác vui vẻ đi nói người khác, cho tới người chót là người thứ 50. À, bây giờ Phật mới nói cái công đức của người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông phải lắng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh, trong 4 loài sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có hình hoặc không hình, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng, muốn đều cung cấp cho đó, mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt, vàng, bạc, lưu ly, sa kỳ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi, ngựa, xe cộ, bảy báo, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi, mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn. Những chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó chuyên bài pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời được đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho đều được quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho 6 đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến được quả A-la-hán. Công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia, nghe một bài kể kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần. Nhẫn đến, tính, đếm, thí dụ, không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế, xoay vần trong kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh được. Đọc qua đoạn này thì quý vị thấy, nghĩa là chúng ta có thể hiểu nổi không? Nói rằng có 400 muôn ức vô số thế giới, 400 muôn ức vô số thế giới thì chừng bao nhiêu thế giới? Đã là 400 muôn ức mà lại còn vô số nữa thì như vậy mình không biết là bao nhiêu. Nhưng mà trong đó, đó có những chúng sinh trong bốn loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Đó, bốn thứ. Rồi hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, có chân, hai, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả số chúng sanh như thế. À, bây giờ quý vị cứ tưởng tượng nếu một thế giới mình thôi mà tất cả chúng sinh là con người, rồi thú, rồi các cái loài chim chóc vân vân, mà chúng ta tính ra từ người, thú, chim chóc, cá tôm hết thảy đó mà cộng lại mình bố thí cho họ được tất cả đồ ăn mặc tốt đẹp suốt cả đời của nó, của những gì đó, mình nghĩ nhiều chưa? Nó quá nhiều rồi, huống nữa là tới 400 muôn ức vô số thế giới thì cái đó không thể tưởng tượng nổi. Bố thí như vậy đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là những người đó đó họ già rồi, mình lại còn nói pháp cho họ nghe, độ họ, giáo hóa họ, tu chính quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, giết hết các hữu lậu thì được cái công đức nhiều ít. Như vậy thì nó hai cái tầng công đức. Tầng thứ nhất á là bố thí tất cả của cải sự nghiệp cho mọi chúng sinh đều được no ấm đầy đủ. Rồi điều thứ hai là dạy cho tất cả đều tu chứng quả từ Tu Đà Hoàng tới A La Hán hết các cái lậu. Như vậy thì hai cái hạng này mà mình dạy được. Nếu ở trước nói bố thí của cải thì mình còn nói đó là cái phước hữu vi, phải không? Mà đã là phước hữu vi thì dầu nhiều mấy đi nữa rồi cũng không có bì được với cái phước vô vi là nghe kinh Pháp Hoa. Chữ nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ là chỉ cho người nghe được kinh Pháp Hoa rồi tự mình nhận ra được có cái tri kiến Phật của mình, vui mừng đi nói với người khác, chứ phải nghe kinh mà nghe sung sung thôi. À, như vậy thì quý vị biết rõ nghe kinh Pháp Hoa ở đây là như vậy đó. Rồi em nói với người thân của mình, người thân mình nghe cũng được tùy hỷ như vậy, tức là nhận ra vui mừng như vậy. Rồi người đó đi nói người khác, mà tới người thứ 50 đó, ở đây Phật nói công đức của người thứ 50 đó, cái công đức của người thứ 50 đó là còn hơn công đức của người bố thí cho tất cả chúng sinh những của báo đầy đủ, và kể cả cái công đức mà chỉ dạy tu hành chứng quả A-la-hán vô số người. Thì như vậy chúng ta mới thấy sao? Nếu mà công đức của người thứ 50 đó là công đức trở về với cái tri kiến Phật của mình, thì tri kiến Phật của mình là cái chẳng sanh chẳng diệt, cái đó là cái thể cùng tột cứu kính mà tất cả chúng sinh ai cũng sẵn có, nó không phải là cái tướng sinh diệt. Thì như vậy cho nên đem cái công đức bố thí của cải để sánh với cái phước đức hay là cái công đức trở về với cái tánh tri kiến Phật của mình, trở về cái tri kiến Phật của mình, thì cái của cải đó nó không bị kiệt thì thôi cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái công đức dạy người ta tu chứng quả A-la-hán đó, thì cái đó là hữu vi hay vô vi? Đó là vô vi, đã thành thánh không còn lậu tạnh rồi. Thì như vậy là công đức lớn vô kể, mà tại sao những người đó được cả cái quả A-la-hán mà bì với cái công đức của người chỉ nghe kinh pháp qua mà tùy hỷ, thì người này còn nhiều công đức hơn những vị chứng quả A-la-hán, dạy nhiều người chứng quả A-la-hán vô số như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái điều mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Bây giờ muốn hiểu cái này, Tôi thí dụ như chúng ta buổi sáng trời tối trời mưa hay là sương nhiều, rồi sáng ánh nắng mặt trời lên xuyên qua những cái cành lá thì có những cái hạt sương còn đọng lại trong cái đeo ở trên cái cành cái lá, thì qua ánh sáng đó chúng ta thấy nó lóng lánh, phải không? Lóng lánh giống như là hòn ngọc, như là viên kim cương. Rồi bây giờ có người nói đây là cái ánh sáng lóng lánh như viên kim cương đó. Bây giờ họ lấy thùng, lấy thao gì đó, họ lượm hết, họ đùa hết xuống với cái thao, cái thùng của họ, 5-7 thùng, 5-7 thao. Cái có người họ nói với cái người nhà giàu, họ nói này, tôi lượm mấy cái viên kim cương nhỏ nhỏ ở ngoài trời đó, từ cái hạt nước mà tôi thấy nó óng ánh như viên kim cương, bây giờ tôi lượm rất là nhiều, muôn ức viên, xin đổi với ông chủ nhà một viên kim cương nhỏ xíu thôi, bằng ngón tay út thôi. Thì ông chủ nhà chịu đổi không? Tại sao vậy? Thì tuy rằng cái kia nó cũng óng ánh, cũng sáng như là kim cương, nhưng mà nó không phải là thiệt, nó là nước chứ không phải kim cương thiệt. Cho nên cái đó nó là cái giả dối không thiệt. Mà đem cái giả dối không thiệt đổi cái thiệt ấy, thì muôn ức phần cũng không thể đổi được một phần. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Nhưng mà giờ tới quả A-la-hán thì sao? Thì đâu phải là cái tạm bỡ đó. Nhưng mà nói theo kinh pháp qua này thì quả A-la-hán đó theo tinh thần kinh pháp qua chỉ nói là niết bàn giá đáng một ngày. Quý vị nhớ không? Niết bàn giá đáng một ngày. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là cái chỗ tạm nghỉ, là quá thành, tức là cái thành do cái thần thông Phật quá ra, nó không phải thiệt. Mà đã là do quá ra không phải thiệt, mà kinh pháp qua này là chỉ cái tri kiến Phật là cái chân thật của mọi người chúng ta, thì đem cái tạm đó để mà so với cái vĩnh cửu thường hằng này thì cũng không có nghĩa lý gì. Tôi ví dụ như có người họ quá, họ có cái ảo thuật, họ quá ra một cái ngôi nhà sang trọng, nhưng mà khi họ quá ra mình biết chỗ đó là đất trống không có nhà, rồi họ dùng ảo thuật họ quá ra cái nhà thì cái nhà rất là sang trọng. Nhưng bây giờ họ kêu mình đi đổi cái nhà thường thường 3 căn thường vậy thôi, nói đây tôi có cái nhà sang trọng này, tôi đổi cho anh cái nhà thường thường đó, thì mình chưa đổi không? Nếu mình biết đó là cái nhà biến hóa ra thì dù nó sang trọng hết cái gì cũng không bao giờ mình chịu đổi, phải không? Tại vì mình biết đó là cái biến hóa, mà biến hóa thì có tạm thời, một bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút đó thì nó mất đi, nhưng đâu còn. Bởi vậy cho nên ở đây phải hiểu đoạn trước Phật nói rằng cái niết bàn của La Hán là cái niết bàn giá đáng một ngày, phải không? Còn cái niết bàn của Phật mới là viên mãn, mới là cứu kiến. Mà niết bàn của Phật là niết bàn nào? Tức là trở sống lại với cái tri kiến Phật của mình, lấy đó làm nhân tu để viên mãn Phật quả. Thì như vậy cái niết bàn đó mới là cái niết bàn cứu kiến. Còn niết bàn kia là cái niết bàn tạm thời, cho nên Phật gọi nó là quá thành, chứ không phải là bảo sở. Quá thành là cái thành biến hóa ra, mà đã là cái biến hóa ra thì cái giá trị nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Còn cái bảo sở là cái chỗ chân thật quý báu đó, thì giá trị nguyên viễn, đem cái giá trị tạm bợ để so với cái giá trị nguyên viễn thì cái tạm bợ không có nghĩa lý gì hết. Bởi vậy cho nên hai bên, từ cái phần trên là nói về cái công đức thế gian, mình giúp đỡ cho người ta tiền của cơm áo ấm no, thì cái đó là cái có phước. Nhưng cái phước đó nó thuộc về cái phước để sanh trên các cõi lành, rồi hưởng rồi nó hết, vì nó cũng thuộc về cái loại phước sinh diệt không có bền. Rồi cái thứ hai nữa là dạy người ta tu chứng quả A-la-hán, thì cái đó là cái phước vô lậu. Nhưng mà cái quả A-la-hán, cái niết bàn đó cũng là tạm thời chứ chưa phải là cứu kính. Vì vậy mà đem cái tạm thời so với cái cứu kính thì cũng không có bị được. Bởi vậy cho nên ở đây nói cái người thứ 50 mà tùy hỷ kinh Pháp Hoa đó, công đức còn hơn tất cả cái phước của những vị trước, bố thí cho người ta tiền của vô số chúng sinh, rồi dạy vô số chúng sinh được chứng quả A-la-hán, cũng không bì được cái phước của cái người tùy hỷ công đức của kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy Phật nói không có sai, nhưng mà vì chúng ta dùng cái tình phàm. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi ngựa xe cộ kiệu cán bằng trang bảo tốt đẹp bực thượng, và được ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. Thì ở đây nói về cái công đức như là chỉ mời ngồi hoặc là đứng nghe thôi. Nên là trong thời gian tạm thời ngồi đứng nghe, hoặc là chia chỗ cho ngồi, vân vân, thì đã được cái công đức sanh lên các cõi trời, hoặc là công đức làm Chuyển Luân Thánh Vương, vân vân. Thì như vậy quý vị thấy nó quá dễ. Người ta tu thập thiện trần ai mà sanh lên cõi trời, cao lắm là cõi trời Đau Lợi thôi, phải không? Còn như vậy mình chỉ mời người ta hoặc nhường chỗ ngồi nghe kinh Pháp Hoa có chừng vài tiếng đồng hồ, liền được sanh lên tới quả trời Phạm Thiên, tức ngồi của chỗ Chuyển Luân Thánh Vương hay là Phạm Thiên. Thì như vậy là quá sức rồi, phải không? Nhưng mà ở đây với cái ý như khi nãy nói, bởi vì chúng ta đã khéo biết và khéo hướng người trở về cái tri kiến Phật, nghe kinh Pháp Hoa tức là trở về tri kiến Phật, dù trong một thời gian ngắn ít mà họ có một chút lòng tin đối với cái tri kiến Phật, thì cái công đức cũng vô kể. Bởi vì chỉ có trở về cái tri kiến Phật mới là cái mà bền lâu dài, còn tất cả đều không cái gì bị nổi. Bởi vậy cho nên hiểu lẽ này thì chúng ta mới không lấy làm lạ khi mà ở trong cái sử nói rằng Đức Phật sinh ra đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phải không? Trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết. Ta là cái gì? Tức là cái pháp thân hay là cái tri kiến Phật này, cái đó là cái trên hết. Chứ còn không nói thêm hai câu sau nữa. Hai câu sau thì bên Nguyên Thủy nói, cho bên này thì nói tới đó cái dừng. À, như vậy thì để thấy rằng tất cả cái công đức, tất cả cái quý báu, không gì công đức nào bằng cái công đức trở về với tri kiến Phật. Tất cả cái quý báu, không quý báu nào bằng cái quý báu trở về tri kiến Phật. Cho nên cái đó là trên, là tối thượng. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh linh lợi, có trí huệ trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rộn, chẳng so le, chẳng xíu gãi, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ một, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng vại vò, chẳng dày, chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãi, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nếu thải đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đủ, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sinh ra thấy Phật nghe Pháp, tin nhận lời giải bảo. A Dật Đa, người vả xem khuyên một người khiến qua nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại chẳng ở, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. À, như vậy thì ở đây nói thêm cái công đức mời người ta nghe kinh, phải không? Chỉ mời một người đi nghe kinh á, thì được cái phước đức mình sanh ra, thì ngoại cái xấu đều không có. Ngoại cái xấu của ở đây hơi nặng, đặt nặng về ở miệng. Tại sao? Vì mình mời tới nghe kinh mà, phải không? Cho nên công đức ở miệng, ngoại cái xấu của miệng nó không có. Rồi kế đó nữa là tới mũi, rồi tới mặt. Như vậy thì người đó sẽ được tất cả cái tướng tốt. Bây giờ tôi nhắc trở lại như hôm nào đã nói, bởi vì chúng ta nghe được kinh Pháp Hoa, chúng ta đủ lòng tin rồi, rồi khuyên người đến nghe. Thì nếu khuyên người đến nghe thì khi đó chính mình đã có đủ lòng tin đối với kinh Pháp Hoa. Mà đủ lòng tin đối kinh Pháp Hoa tức là mình đã biết mình có cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật là cái thể hằng thanh tịnh, sáng suốt, không giấy động, tức là không có sanh diệt, cũng không có tướng mạo, cho nên không có vô thường. Bởi vậy cho nên cái tâm đó hay cái tri kiến Phật đó là cái thể thanh tịnh, sáng suốt. Bởi sống trở lại với cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt, cho nên con người mình mặt mày tốt đẹp hết. Còn nếu mà mình sống với cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình thì mặt mày mới xấu xí, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy người nào mà dễ quạo, dễ giận thì trán nó dễ nhăn không? Phải không? Trán nó dễ nhăn. Còn người nào mà vui cười hoài thì trán nó ít nhăn, kể cả già cũng lâu nhăn nữa, phải không? Còn không thì nó nhăn sớm lắm. Thì tại cái gì cũng cho ngoài hết, cho ngoài lại cho nên nó trán nó nhăn. Rồi cộng thêm nữa là khi nào mà tâm mình nó cứ bực bội hoài thì ăn ngủ không ngon, ngủ không ngon, ăn không được thì nó sanh ra yếu đuối, rồi má cóp mặt nhăn tướng nó xấu. Còn nếu mình mọi cái đều vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát, tâm hồn mình được như vậy thì cái gương mặt mình nếu nó có đen nó cũng hơi mơn mởn, phải không? Mà nếu nó có nhăn thì nó cũng nở nở rồi lần lần, cho nên không có xấu lắm. Còn nếu không khéo thì mình sẽ là cái gương mặt xấu xí. Rồi cộng thêm cái nữa là vì mình không có biết tu, cho nên mở miệng nói những cái lời xấu xa. Thí dụ như người ở bến xe để mở miệng ra chữ thề thì đó là miệng hôi hám, phải không? Những cái lời nói hôi hám như bẩn. Còn nếu mình biết trở về cái tâm thanh tịnh rồi thì lời nào cũng là lời tốt, cho nên nó không có những cái hôi hám dơ bẩn đó. Thì đây là nói cái ý nghĩa của cái người tùy hỷ công đức. Thì tôi lặp lại cho rõ cái phẩm này. Về phần tùy hỷ công đức ấy, thì trước hết là Phật so sánh cái công đức của cái người thứ 50 từ nghe kinh Pháp Hoa rồi chuyển nhau mà lần lần tới người thứ 50 mà nghe rồi vui mình á, thì phước đức còn hơn bố thí cúng dường muôn triệu ức người, muôn triệu ức chúng sanh được no ấm, được sung túc. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình dạy những người đó đều tu chứng quả A-la-hán, đều không bằng cái người thứ 50 tùy hỷ về kinh Pháp Hoa. Đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là mình nhường chỗ ngồi, rủ người ta tới nghe kinh và nhường chỗ ngồi cho họ, họ cùng nghe với mình, thì cái công đức đó cũng là lớn lao vô kể. Rồi cái thứ ba nữa là gặp ai mình kêu mình rủ đi nghe kinh, thì người mà rủ nghe kinh thì họ được nghe chốc lát thôi, thì mình cũng có công đức rất là lớn. Tất cả những cái sung sướng tốt đẹp mình đều được đầy đủ. Đó là nói về cái công đức tùy hỷ kinh Pháp Hoa. Thì trong cái lời trùng tụng nó cũng lặp lại ý đó thôi.